Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 14 tháng Giêng năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu trở lại thành Ca-pha-na-ôm. Hai tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi, trong nhà ngoài sân, chứ không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu hiểu ngay, họ đang thầm nghĩ thế nào. Người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi, hai là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa, Thánh Francisco Salesio cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Anh khóc lóc và đau xót về những việc làm xấu xa của mình. Thánh nhân cảm động lắm khi chứng kiến hành động của anh. Sau khi xưng tội xong, người ấy nói, bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi, cha nghĩ thế nào về con? Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh. Chắc cha phải nói ngược lại mới được. Không, cha nói theo lương tâm của cha, con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi, con đã trở nên thánh thiện. Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà. Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Madalena đã ăn năn trở lại, Chúa đã xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình mới coi bà là kẻ tội lỗi mà thôi. Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con. Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con vì con đã trở lại. Nói xong, thánh nhân bật khóc. người kia ngỡ ngàng hỏi. Cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá phải không?
Không, cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa.
Thánh nhân biết rõ phép giải tội, không phải là che giấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết tội lỗi ta đã khiêm nhường xưng ra.
Quý vị và các bạn thân mến, thánh nhân đã rất vui mừng và cảm động, đến nỗi ứa nước mắt, vì một hối nhân đã biết lo lắng cho phần rỗi của mình.
Trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Những người thân nhân của anh bại liệt cũng lo lắng đi chữa bệnh cho anh. Họ đã rất tích cực lo cho anh khỏi bệnh. Hành động tích cực của họ thể hiện qua việc họ khiêng anh đến nơi Chúa Giêsu đang giảng dạy, chen lấn, leo lên mái nhà, gỡ mái, thả thòng dây xuống. Họ không quan ngại giúp đỡ anh. Trước nỗi lo lắng và sự giúp đỡ nhiệt tình của họ, Chúa Giêsu đã chữa căn bệnh linh hồn anh bại liệt, sau đó mới chữa căn bệnh thể xác cho anh. Chúa đã đem lại niềm vui cho anh và giúp anh trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết bắt chước những thân nhân của anh bại liệt, để cũng biết tích cực lo chữa bệnh linh hồn cho thân nhân mình như vậy. Và xin cho chúng con cũng mau mắn đến với Chúa qua bí tích giao hòa, để chữa căn bệnh của mỗi người chúng con. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Tổng đốc Phận Hán Thành giúp vaccine chống COVID-19. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cảm ơn Tổng đốc Phận Hán Thành Hàn Quốc đã hỗ trợ chiến dịch giúp vaccine chống COVID-19 cho những nơi cần đến. Trước lễ Giáng sinh mới đây, Đức Thánh Cha đã gửi thư đến Đức Cha Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Camelo Nhật Phép, tân Tổng giám mục Hán Thành, để cảm ơn vì lòng quảng đại của các tín hữu trong giáo Phật đã hỗ trợ 1.400.000 Mỹ Kim cho chiến dịch bảo đảm việc trích vaccine chống COVID-19 cho dân chúng tại những nước nghèo, những nơi đang cần đến. Đây là lần thứ ba giáo phận này hỗ trợ, nâng tổng số tiền được quyên góp và chuyển về tòa thánh lên tới 3.400.000 Mỹ Kim. Trong thư, Đức Thánh Cha viết, tôi chân thành đánh giá cao cử chỉ quảng đại này, được thực hiện trong những ngày chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh là Chúa và là niềm hy vọng của chúng ta. Tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần với toàn thể cộng đoàn giáo phận Hán Thành. Đức Thánh Cha cũng cho biết đã ủy cho sở từ thiện của Ngài việc phân phối tài trợ cho những người đang cần đến. Tổng giáo phận Hán Thành đã hưởng ứng sáng kiến gọi là chiến dịch chia sẻ vaccine do Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh, nguyên Tổng giám mục Hán Thành, cùng với Hội đồng giám mục nước này. Chiến dịch này kết thúc vào ngày 27 tháng 11 năm 2021. Chiến dịch này do các giám mục Hàn Quốc ấn định để mừng 200 năm sinh nhật của Thánh Andre Kim Đại Kiến, Kim Tae Gon, linh mục công giáo đầu tiên của Hàn Quốc, bị xử trảm vào ngày 16 tháng 9 năm 1846, lúc mới 25 tuổi, trong đợt bách hại do triều đại Triều Tiên Joseon phát động. Hội đồng giám mục Hàn Quốc đã quyết định như trên và cuối đại hội mùa xuân từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 với mục đích giúp các nước nghèo nhất khởi sự việc trích vaccine chống virus corona. Tin Jerusalem. Hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng Giêng vừa qua, khoảng 1.000 tín hữu đã tham dự cuộc hành hương tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông phía tây của sông Jordan. Cha Francesco Batten, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã chủ sự thánh lễ ngoài trời, tại địa điểm gần Cas An Yahud, theo truyền thống, là nơi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả. Địa điểm này, ngày nay do chính quyền dân sự và Bộ Du lịch Israel quản trị. Bên bờ sông phía đông của sông Jordan thuộc lãnh thổ của vương quốc Jordani, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, được đặt tên là Al-Maktab hoặc Bethany bên kia sông Jordan, được tổ chức UNESCO tuyên bố hồi năm 2015 là gia sản của nhân loại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Thượng phụ công giáo Latin Pier Battista Villabala nhấn mạnh rằng, về phương diện lịch sử và khảo cổ học, bờ sông Jordan này là địa điểm thực sự nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, như tin mừng theo Thánh Gioan khẳng định, mô tả biến cố tại Bethany ở mặt đông sông Jordan. Chính tại đó, cách đây hơn 25 năm, các cuộc khai quật đã tìm thấy di tích của những nhà thờ và nhà nguyện cổ Latin và Byzantine, một đan điền, các hang của các ẩn sĩ, các giếng rửa tội bị phá hủy vì các cuộc động đất và lụt lội. Trái lại, bên bờ sông phía tây của sông Jordan, người ta tìm thấy một nhà thờ Francisco nhỏ, xây năm 1956, trên đất do dòng Francisco tại Thánh Địa thủ đắc năm 1932. Truyền thống hành hương hàng năm được chứng thực ít là từ năm 1642, kỷ niệm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Năm 1967, vì lý do chiến tranh xảy ra giữa Israel và Jordani, vùng này bị biến thành một bãi mìn rộng 55 hecta. Từ đó, các tu sĩ Francisco buộc lòng phải rời bỏ nơi này. Nơi thánh thuộc lãnh thổ Palestine, nhưng do Israel kiểm soát, được xếp vào cùng hạng C thuộc quyền của Israel, theo Hiệp định Oslo hồi đầu thập niên 1990, được phục hồi một phần nhân cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tại Thánh Địa hồi năm Thánh 2000. rồi được mở cho các tín hữu hành hương từ năm 2011. Tin Roma, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo bị nhiễm COVID-19. Nhiều vị lãnh đạo tôn giáo bị lây nhiễm COVID-19 trong những ngày vừa qua. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thượng phụ Chính thống Serbia đưa tin rằng Đức Thượng phụ Porfirio, thủ lãnh của hơn 10 triệu tín hữu của giáo hội này, bị nhiễm COVID-19 với những triệu chứng nhẹ. Ngài đang cách ly và được chữa trị thích hợp. Đức Thượng phụ luôn giữ liên lạc với các cộng tác viên qua các phương tiện điện tử và vẫn thi hành các chức vụ hành chánh và phục vụ. Ngoài ra, Ngài không ngừng nâng đỡ trong kinh nguyện các nhân viên y tế cũng như cho các bệnh nhân được sớm bình phục. Đức Thượng phụ lấy làm tiếc vì phải hoãn lại nhiều nhiệm vụ công cộng. Vị tiền nhiệm của Đức Thượng phụ Porfirio là Đức Thượng phụ Irine đã qua đời vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 vì bị nhiễm COVID-19 khi chủ quản lễ an táng một vị tổng giám mục chính thống. Về phía công giáo, có Đức Hồng Y Toribio Ticona, nguyên giám mục giám hạt Corocoro bên Bolivia, được phong Hồng Y năm 2018, đã bị nhiễm COVID-19 và được đưa vào nhà thương tại thủ đô La Paz để điều trị. Đức Hồng Y Ticona năm nay 84 tuổi. Sáng ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Ngài có triệu chứng bị nhiễm COVID-19 và được chở ngay vào bệnh viện. Ngoài ra, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Bolivia Ricardo Centenas Guzman, Tổng Giáo mục Giáo phận La Cruz cũng bị COVID-19 và đang được cách ly. Ngài bị lây nhiễm trong một buổi lễ ban phép thêm sức cho các trẻ em tại Chuquisana. Một số linh mục, tu sĩ nam nữ cũng bị nhiễm. Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Bộ Y tế Bolivia cho biết số người bị nhiễm COVID-19 lên tới mức kỷ lục, gần 61.000 ca trong tuần lễ đầu tiên của năm nay. Trước đó, tại Mexico, có 3 giám mục bị nhiễm COVID-19 biến thể Omicron, trong đó có Đức Hồng Y Felipe Arismendi Esquivel, nguyên giám mục giáo phận San Cristobal de la Casas, và Đức cha Onesimo Cepeda Silva, nguyên giám mục giáo phận Ecatepec, và Đức cha Castano Fonseca, đương kim giám mục giáo phận Azcapotzalco. Được biết, Mexico đang chịu đợt dịch mới với hơn 30.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trong tuần lễ cuối năm vừa qua, số người lây nhiễm tăng 186%. Hồi năm ngoái, có 30 giám mục Mexico vì nhiễm COVID-19, theo Trung tâm Thông tin Công giáo tại nước này. Hôm 11 tháng Giêng vừa qua, trang mạng Sismografo đã liệt kê danh sách 27 hồng y, trong đó có 3 vị qua đời và 24 vị bị nhiễm COVID-19. Kể từ tháng Giêng năm 2021 đến nay. Tin Vatican, Phái đoàn Liên tôn Azerbaijan viếng thăm tòa thánh. Phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo tại Cộng hòa Azerbaijan đến Roma từ ngày 12 đến ngày 17 tháng Giêng này để viếng thăm tòa thánh. Phái đoàn do Chủ tịch Văn phòng Hồi giáo miền Caucasus KXUl-Islam Alasukur Basazade làm trưởng đoàn và gồm có đại diện do Thái giáo, chính thống Nga và Đức cha Vladimir Fekete dòng Đông Bosco của doãn tông tòa của giáo hội công giáo tại Azerbaijan. Cuộc viếng thăm nhắm mở ra những cơ hội và biến tượng mới trong lĩnh vực đối thoại và cộng tác liên tôn, nới rộng quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh và Azerbaijan. Chính Đức Thánh cha Francisco đã biểu lộ quan tâm về sự cộng tác này trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo Azerbaijan nhân cuộc viếng thăm của Ngài tại thủ đô Baku hồi tháng 9 năm 2016. Trong những ngày lưu lại Roma, phái đoàn liên tôn Azerbaijan sẽ được Đức Thánh cha tiếp kiến và gặp gỡ các vị lãnh đạo tại tòa thánh như Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, Đức Hồng Y Miguel Angel Guisot, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại liên tôn. Trong các cuộc trao đổi, các tham dự viên sẽ đề cập đến việc tái lập gia sản tôn giáo và văn hóa tại Azerbaijan, tái thiết các đền thờ Hồi giáo, thánh đường Kitô giáo, v.v. Trong thời gian gần đây, Azerbaijan và Tòa thánh đã quyết định tăng cường các quan hệ ngoại giao, và Azerbaijan sẽ đặt đại sứ quán thường trú cạnh tòa thánh. Cho đến nay, đại sứ Azerbaijan cạnh tòa thánh thường trú tại Paris, vì ông cũng là đại sứ tại Pháp. Azerbaijan rộng hơn 86.000 cây số vuông với dân số là 9.900.000 người, với 96% theo Hồi giáo và số tín hữu Công giáo chỉ có 570 người. Tin giáo hội tại Mexico. Tổng giáo phận Guadalajara có 30 linh mục qua đời vì COVID-19. Tổng giáo phận Guadalajara bên Mexico có 30 linh mục qua đời vì những biến chứng do COVID-19. Đây là giáo phận thứ hai tại Mexico sau tổng giáo phận thủ đô có số linh mục tử vong cao nhất vì COVID-19. Đức Thống y tổng giám mục giáo phận địa phương José Francisco Robles Ortega cho biết như trên và nói thêm rằng, trong lúc này, chúng tôi có 12 linh mục bị nhiễm COVID-19 và đang phục hồi tại gia. Tổng cộng, từ tháng 3 năm 2020 đến nay, có 287 linh mục bị nhiễm virus corona. Giáo phận đã đề ra những chỉ dẫn để giúp các linh mục vừa khi thấy có những triệu chứng có thể là bị lây nhiễm COVID-19, như liên lạc với các linh mục thuộc hội tương trợ giáo sĩ để được giúp đỡ và đưa tới một trung tâm nếu cần để được trị liệu tại đó. Hiện nay, các thánh đường ở Mexico được phép tiếp nhận tối đa 75% của nhà thờ cho các buổi lễ công cộng theo các quy định của chính quyền. Tuy nhiên, có những cha sở không cho phép quá 50% khả năng của thánh đường. Cũng tại Guadalajara, Đức Thống y Ortega tố giác nạn bạo lực gia tăng mạnh mẽ tại đây và trách cứ chính quyền từ 30 năm nay không thi hành kế hoạch an ninh thỏa đáng. Trong 9 ngày đầu năm, đã có 30 vụ ám sát tại thành phố này. Đức Thống y nhận định rằng, nhà cầm quyền, đặc biệt là chính quyền liên bang, không áp dụng thỏa đáng các chương trình bảo đảm an ninh cho những người dân tại trung tâm thành phố này, không tôn trọng các nhân quyền và không đề cao luật pháp. Những người sống tại các vùng đó liên tục phải sống trong tình trạng những người phạm các tội ác nặng nề mà không bị luật pháp trừng phạt như tại Guadalajara. Những kẻ bất lương, tự do hành động mà chính quyền không có biện pháp trừng phạt chúng và hoàn toàn vắng mặt trong các lĩnh vực này. Phần lớn các tội ác là do những tổ chức bất lương gây ra cho dân chúng. Nguyên trong ngày 26 tháng 12 năm 2021, người ta ghi nhận có 8 vụ giết người ở khu vực trung tâm Guadalajara. Nhiều xác chết được tìm thấy tại nhiều nơi trong thành phố trong cùng một ngày. Tin Malakan, Nam Sudan. Nam Sudan tiếp tục hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nam Sudan đang sống trong tình trạng bi thảm và tiếp tục hy vọng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nữ tu Elena Baletti, thừa sai người Ý thuộc dòng Thánh Comboni tại giáo phận Malakan, cho biết tình trạng tại Nam Sudan vẫn còn bi thảm, nạn đói lan tràn, dân chúng không được săn sóc sức khỏe và nền giáo dục trẻ em vẫn còn là một ước mơ. Sau những năm chiến tranh đẫm máu, hiệp định hòa bình giữa các phe lâm chiến mới bắt đầu thành hình. Trong tình trạng đó, dân chúng bắt đầu tin tưởng đến một tương lai tốt đẹp hơn, và tương lai này sẽ được loan báo nhờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Từ 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã hứa sẽ đến viếng thăm Nam Sudan cùng với vị giáo chủ Liên hiệp Anh giáo vừa khi hoàn cảnh nước này cho phép. Hồi cuối năm ngoái, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, đã đến viếng thăm Nam Sudan tiếp xúc với các vị lãnh đạo giáo hội, tôn giáo và với chính quyền. Người ta tin rằng Đức Tổng giám mục cũng có ý chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, nữ tu Elena Baletti cũng là người dẫn thân bênh vực nhân quyền và các hoạt động trợ giúp nhân dân quốc gia trẻ nhất này. Chị làm việc cho Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo hội trong nỗ lực dẫn thân tái lập hòa bình tại Nam Sudan cùng với các vị lãnh đạo chính quyền. Chị nói trong cuộc trả lời phỏng vấn, những hạt giống đối thoại bắt đầu mang lại thành quả. Dân chúng muốn cộng tác với nhau để chữa lành các vết thương chiến tranh và sự chia rẽ. Một điều tích cực khác là Tổng thống Nam Sudan quyết định dành năm nay 2022 là năm sự thật cho người Sudan.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, phải trân trọng quyền và phẩm giá của người lao động, vì con người là yếu tố chính yếu làm nên sự phát triển của xã hội, chứ không phải của cải vật chất. Đó là nội dung chính của bài tuần trước. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu giáo huấn mà sách giáo lý Ducat dạy chúng ta về mối tương quan giữa người lao động và tài sản, về quyền có được việc làm và về những ưu tư của giáo hội trong lĩnh vực lao động của phụ nữ và trẻ em. Vậy, đâu là mối liên hệ đúng đắn giữa lao động và tài sản cá nhân? Karl Marx và Friedrich Engels viết trong Tuyên ngôn Cộng sản năm 1848 rằng mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản có thể được tóm lược vào việc hủy bỏ chế độ tư hữu tài sản. Trái lại, trong học thuyết xã hội của mình, giáo hội luôn bảo vệ quyền tư hữu tài sản. Tuy nhiên, giáo hội cũng luôn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa dựng nên trái đất và mọi sản vật trong đó để sinh ích cho tất cả mọi người. Học thuyết xã hội gọi đây là mục tiêu phổ quát của tài sản vật chất. Cũng từ đây phát sinh ra nguyên tắc của cải đưa tới những nghĩa vụ xã hội. Cũng có nghĩa là một người không được dùng tài sản của mình một cách ích kỷ, mà phải sử dụng nó để mưu cầu lợi ích cho bản thân và tất cả mọi người. Điều này đặc biệt đúng khi xét tới mối liên hệ giữa tài sản và lao động. Các khoản đầu tư nên thúc đẩy tạo ra công ăn việc làm mới và gia tăng công ích cho xã hội loài người. Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, ngừng đầu tư vào con người để từ đó giành mối lợi tài chính ngắn hạn và to lớn hơn là kiểu kinh doanh tồi tệ nhất đối với xã hội. Vậy thì, có hay không quyền được có việc làm? Đối với phần lớn người ta, việc làm là rất quan trọng và thường là cách để có nguồn thu nhập. Nhưng không chỉ như vậy, lao động là cách thức cần thiết để con người thể hiện bản thân và tham gia vào đời sống xã hội. Ngược lại, thất nghiệp không chỉ có nghĩa là mất nguồn thu nhập, nhưng còn kéo theo bị kỳ thị, cô đơn, dẫn đến nghi ngờ bản thân và bị xã hội loại trừ. Do đó, học thuyết xã hội của giáo hội nói về một quyền luân lý được có công ăn việc làm. Tất cả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, công đoàn và chính trị đều có nghĩa vụ phải theo đuổi mục tiêu chính trong xã hội là tạo được đầy đủ công ăn việc làm cho công nhân. Có một câu nói khuyết danh rằng, đừng bao giờ quá bận rộn kiếm sống đến nỗi quên cả sống. Câu này ngụ ý rằng, cho dù con người ta có quyền và trách nhiệm phải làm việc, tuy nhiên đời sống của con người là mục đích lớn lao hơn cả. Vì vậy, đang khi lao động để làm ra của cải vật chất, con người ta cũng cần phải sống theo đúng ý nghĩa đời mình, đang khi giữ vững tương quan tốt với các thành viên trong gia đình và xã hội. Vậy, đâu là mối liên hệ giữa lao động và đời sống gia đình? Nhiều người nghĩ rằng, gánh nặng của công việc và đời sống gia đình luôn có những điểm mâu thuẫn bất khả dung hòa. Tuy nhiên, sự thật là ngược lại. Vì lao động góp phần tạo ra của cải vật chất cho đời sống gia đình. Tuy nhiên, đối với nhiều người, việc sắp đặt cân bằng giữa nghề nghiệp và gia đình không luôn luôn là chuyện dễ dàng. Điều này càng đúng đối với trường hợp cả hai cha mẹ đều muốn hay phải theo đuổi một nghề nghiệp. Vì thế, các chủ doanh nghiệp, công đoàn và các chính sách của chính phủ phải cố gắng hợp sức để triển khai những mô hình làm việc mới mẻ tuyển chuyển, có thể kết hợp nghề nghiệp và gia đình một cách thực tiễn hơn. Khi bàn về gia đình, không ai có thể nói hết được sự tận tâm của các bà mẹ, làm cho gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương, đúng như châm ngôn của người Việt Nam: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Hay nói như một danh ngôn, công việc của một người mẹ trên thực tế chắc chắn là công việc quan trọng nhất thế giới. Nhờ công lao của người mẹ mà những công việc khác mới tồn tại. Vậy, học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo nói gì về chủ đề phụ nữ trong lĩnh vực lao động? Cũng có một câu châm ngôn rằng, người đàn ông làm việc từ sáng sớm đến chiều tà, còn công việc của người phụ nữ là vô cùng bất tận. Thực tế, ở những quốc gia phát triển phương Tây, đã có nhiều tiến bộ trong việc giải phóng phụ nữ. Giáo hội hoan nghênh và ủng hộ điều này. Người phụ nữ phải có quyền tham gia vào tất cả mọi lĩnh vực của xã hội, ngang hàng với nam giới. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để thực hiện việc này là phải xem xét tới hoàn cảnh cụ thể của chính người phụ nữ. Một cách đặc biệt, luật pháp và xã hội cần bảo vệ các bà mẹ và phụ nữ có thai. Đang khi đó, nhiều tổ chức cũng như cá nhân chưa nhận thức và quan tâm đến vấn đề phụ nữ. Họ phải chịu sự kỳ thị, ngược đãi và coi thường phẩm giá. Giáo hội kêu gọi nhà nước và toàn xã hội quyết liệt chống lại sự bất công này. Còn học thuyết xã hội của giáo hội nói gì về vấn đề lao động trẻ em? Việc khai thác lao động trẻ em là một trong những vụ tai tiếng ở châu Mỹ và châu Âu trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy vậy, ngày nay lao động trẻ em vẫn còn phổ biến tại các quốc gia mới nổi và các nước đang phát triển. Thường thường, cảnh nghèo nàn đã đẩy các gia đình phải cho con em đi làm để kiếm thêm thu nhập. Vì vậy, chúng ta cần tạo ra những điều kiện xã hội khắp trên thế giới, mang đến cho mọi gia đình những phương tiện kiếm sống an toàn, để họ không phải để con em đi làm việc sớm. Cũng vậy, giáo hội khẳng định không thể dung thứ nạn lao động trẻ em trong bất kỳ tình huống nào, nhất là khi những công việc đó làm tổn hại đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Việc bóc lột sức lao động và bắt trẻ em làm nô lệ là một điều bất công thấu đến trời. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tôn trọng và bảo vệ phụ nữ cùng trẻ em trong lĩnh vực lao động, vì họ đáng được hưởng sự chăm sóc ấy. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bàn về các phương án giải quyết tình trạng lao động di cư, về những biến động trong ngành nông nghiệp toàn cầu, và cách riêng về sự cần thiết của những luật đặc biệt về lao động. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Người ta không để ý đủ đến sự kiện, công việc là một phần cốt yếu trong cuộc sống con người và cả trên con đường nền thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung với khoảng 1.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 12 tháng 1 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Ngồi hàng đầu trong thính đường có một số người khuyết tật và các đôi tần hồn. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc đến phần tôn vinh lời Chúa với đoạn tin mừng theo Thánh Matthew được các linh mục công bố bằng 8 thư tiếng. Khi về đến quê hương của người, Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường của họ và dân chúng ngạc nhiên và nói: "Từ đâu ông được khôn ngoan và làm những việc lạ lùng này? Ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao, và mẹ ông chẳng phải tên là Maria sao?" Và đối với họ, đó là cớ vấp phạm. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về Thánh Giuse. Bài thứ bảy này mang tựa đề Thánh Giuse, người thợ mộc. Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Các thánh sử Matthew và Marco định nghĩa Thánh Giuse là người thợ mộc. Chúng ta vừa nghe thấy dân chúng ở Nazareth thì nghe Chúa Giêsu nói, họ tự hỏi, người kia chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu thực hành nghề của cha. Từ Tecton, tiếng Hy Lạp, được dùng để chỉ công việc của Thánh Giuse, được dịch ra bằng nhiều cách. Các giáo vụ Latin dịch là người thợ mộc. Nhưng chúng ta để ý rằng tại Palestine thời Chúa Giêsu, ngoài việc được dùng để chế tạo các cây bừa và các dụng cụ khác, gỗ cũng được dùng để cất nhẹ, gồm các cửa và cửa sổ, cũng như mái, sân thượng bằng gỗ, được làm bằng những xà liên kết với những cành và đất. Vì thế, palenyame hay carpentiere là một từ chung, chỉ người thợ làm nghề gỗ cũng như thợ làm nghề xây cất nhẹ. Đó là một nghề tương đối vất vả, vì phải làm việc với vật liệu nặng như gỗ, đá và sắt. Về phương diện kinh tế, nghề này không đảm bảo lợi tức lớn như ta đi từ sự kiện mẹ Maria và Thánh Giuse khi dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, chỉ dâng một đôi chim gáy hoặc bồ câu như quy định của luật dành cho những người nghèo. Vì thế Chúa Giêsu niên thiếu đã học từ cha nghề này. Do đó khi trưởng thành, người bắt đầu rao giảng, những người đồng hương ngạc nhiên tự hỏi, từ đâu ông ta được sự khôn ngoan và những điều lạ lùng này? Tại sao ông ta nói như các tiến sĩ luật, các chuyên gia kinh thánh, và họ vấp phạm về người? Đức Thánh Cha bình luận rằng, chi tiết tiểu sử này của Thánh Giuse và Chúa Giêsu làm cho tôi nghĩ đến tất cả các công nhân trên thế giới, đặc biệt những người làm công việc làm hao mòn sức khỏe trong các hầm mỏ và tại một số công xưởng. Tôi nghĩ tới những người bị bóc lột bằng việc làm đen, tới các nạn nhân lao động, các trẻ em buộc lòng phải làm việc và những em mới đát để tìm cái gì đó hữu dụng để bán. Tôi muốn lặp lại điều tôi đã nói. Chúng ta hãy nghĩ đến những công nhân lén lút, những người bị bóc lột bằng việc làm đen, làm lậu, mang lại lợi tức cho những kẻ buôn lậu, không có tiền hưu, cũng chẳng có gì cả. Bao nhiêu trẻ em phải làm việc ở tuổi chơi đùa, phải làm việc như người lớn. Tôi cũng nghĩ đến những người không có việc làm, những người có lý mà cảm thấy bị thương tổn trong phẩm giá của họ vì không tìm được một việc làm. Nhiều người trẻ, nhiều người cha và nhiều người mẹ ở trong thảm trạng không có việc làm để có thể sống thanh thản. Và bao nhiêu lần, sự tìm việc làm trở nên bi thảm đến độ khiến họ mất mọi hy vọng và ước muốn sống. Trong thời đại dịch này, bao nhiêu người bị mất việc làm và một số khác bị đè bẹp vì một gánh nặng không thể chịu nổi đến độ quyền sinh. Ngày hôm nay, tôi muốn tưởng niệm mỗi người trong họ và gia đình họ. Sau một phút cầu nguyện trong thinh lặng cho các nạn nhân, Đức Thánh Cha nói tiếp. Người ta không để ý đủ đến sự kiện, công việc là một thành phần cốt yếu trong cuộc sống con người và cả trên con đường lên thánh. Làm việc không những để được đồng lương xứng đáng, đó cũng là nơi trong đó chúng ta biểu lộ chính mình, cảm thấy hữu ích và học bài học lớn trong sự cụ thể, giúp cuộc sống thiêng liêng không trở thành di linh. Rất tiếc là công việc thường trở thành con tin của bất công xã hội, Và không những là một phương thế hạ nhục, nhưng còn trở thành ở ngoài lề cuộc sống. Bao nhiêu lần tôi tự hỏi, với tinh thần nào chúng ta thi hành công việc hàng ngày? Chúng ta có thấy hoạt động của chúng ta không những gắn liền với vận mệnh của chúng ta, nhưng cả với vận mệnh của những người khác nữa hay không? Thật vậy, công việc là một cách biểu lộ nhân cách của chúng ta. Tự bản chất, nó có tính đặc tính tương quan. Thật là đẹp khi nghĩ rằng chính Chúa Giêsu đã làm việc và đã học nghề từ Thánh Giuse. Ngày nay chúng ta phải tự hỏi, chúng ta có thể làm gì để phục hồi giá trị của lao công? Và trong tư cách là giáo hội, chúng ta có thể làm để lao công được cứu khỏi các tiêu chuẩn thuần túy lợi nhuận, và có thể được sống như một quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của con người, biểu lộ và gia tăng nhân phẩm. Anh chị em thân mến, vì tất cả những điều đó, hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em đọc kinh mà Thánh Phaolô Đệ Lục dâng lên Thánh Giuse vào ngày 1 tháng 5 năm 1969. Lạy Thánh Giuse, bổ mạng giáo hội, cạnh ngôi lời nhập thể, Ngài đã làm việc mỗi ngày để mưu sinh, kín múc từ người sức mạnh để sống và chịu cơ cực. Ngài đã cảm thấy lo âu cho ngày mai, sự cay đắng của nghèo đói, sự bấp bênh của việc làm. Ngài đang chiếu tỏa tấm gương con người khiêm tốn của Ngài trước loài người, nhưng rất lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Xin bảo vệ các công nhân trong cuộc sống vất vả hàng ngày của họ, bảo vệ họ khỏi sự nản chí, khỏi cuộc nổi loạn chối bỏ, cũng như khỏi cám dỗ duy khoái lạc, và xin gìn giữ hòa bình trên thế giới, nên hòa bình duy nhất có thể bảo đảm sự phát triển các dân tộc. Amen. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, như thường lệ, được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ thuộc giáo phận Tabor, được Đức Giám mục Emmanuel Gobilia, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lyon hướng dẫn. Ngài nói, ước gì nhờ lời truyền cầu của Thánh Giuse, những người trẻ, các cha mẹ đang thất nghiệp và những người sống trong tình trạng bấp bênh và lo âu vì gia đình họ, có công ăn việc làm để cuộc sống xứng đáng và thanh thản. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hành hương, hãy cùng với Thánh Giuse người thợ mộc, xin Chúa cho thế giới ngày nay được nhạy cảm với giá trị nhân bản và tinh thần của lao công. Thực vậy, như Thánh Gioan Phaolô đã nói, nhờ công việc làm, qua đó Thánh Giuse cùng thi hành nghề với Chúa Giêsu, Thánh Nhân đưa lao công con người đến gần mầu nhiệm cứu chuộc. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các thành viên tu hội đời Thánh Luigi Orione và nói thêm rằng, ước gì con người của Thánh Giuse, người thợ mộc khiêm tốn ở Nazareth, hướng dẫn chúng ta đến cùng Chúa Kitô, nâng đỡ những người đang hoạt động cho thiện ích và truyền cầu cho những người bị mất công ăn việc làm hoặc không tìm được việc làm. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Đồng thời nói rằng, Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, là cơ hội thuận tiện để nghĩ lại phép rửa tội chúng ta đã lãnh nhận trong niềm tin của giáo hội. Anh chị em hãy khám phá ơn Thánh đến từ bí tích này và hãy biết biểu lộ ơn ấy trong những dấn thân hàng ngày trong cuộc sống. Buổi trực tiễn kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một cửa hàng bán bánh sinh nhật, một người ăn xin rách rưới, quần áo bốc mùi đến mua bánh. Những người đứng bên cạnh đều nhăn mũi, tỏ vẻ khinh miệt. Nhân viên bán hàng trông thấy liền quát, đi chỗ khác cho tôi bán hàng. Người ăn xin lấy ra mấy đồng tiền lẻ rồi nói, tôi cần mua bánh sinh nhật, cái nhỏ nhất ấy. Chủ cửa hàng trông thấy liền chạy ra tủ, lấy chiếc bánh sinh nhật nhỏ đẹp nhất đưa cho người ăn xin. Rồi ông cúi mình nói, hoan nghênh quý khách đã tới. Người ăn xin rất ngạc nhiên, cả đời ông chưa bao giờ được người ta tôn trọng như vậy. Thấy thế, cô nhân viên liền hỏi, thưa ông, sao ông lại nhiệt tình với người ăn xin như vậy? Ông chủ giải thích, dù là ăn xin, nhưng họ cũng là khách hàng. Vì muốn ăn bánh của chúng ta, mà họ không tiếc tiêu đi những đồng tiền đã phải vất vả xin được, ta không được phụ lòng yêu mến của họ. Cô lại hỏi, nếu đã vậy thì sao ông còn lấy tiền của họ? Ông chủ đáp, người ăn xin tới không phải để xin tiền. Ông là khách hàng, nên chúng ta phải tôn trọng họ. Không lấy tiền của họ, chẳng phải là ta coi thường họ sao? Phải nhớ rằng, chính khách hàng mới là người làm nên thương hiệu của chúng ta. Ông chủ tiệm bánh sinh nhật đó chính là ông nội của Yoshiaki Suzumi, một doanh nhân có tiếng điều hành tập đoàn bất động sản lớn ở Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến! Ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác tôn trọng và thừa nhận giá trị của bản thân mình. Muốn vậy, trước tiên chúng ta phải biết tôn trọng người khác, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Khi đi rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đón tiếp hết mọi người, nhất là người nghèo, người tội lỗi, người đã đến kêu gọi ông Mát-thêu là dân thu thuế làm môn đệ, đã trò chuyện với người phụ nữ chắc nết bị xã hội lên án. Chúa Giêsu không đánh giá người khác qua nghề nghiệp, qua địa vị xã hội, nhưng nhìn sâu vào tâm hồn để thấu cảm và tôn trọng phẩm giá con người. Thái độ của Chúa Giêsu mang đầy tính nhân văn cao đẹp. Người khẳng định rõ về sứ mạng của mình. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu không chỉ tôn trọng con người, mà còn nâng niu chăm sóc hết mọi loài thủ tạo. Sau khi tạo dựng muôn vật muôn loài, Thiên Chúa đã trao cho con người nhiệm vụ chăm sóc và cai quản thế giới. Thế nhưng, vì tham lam ích kỷ, con người đã khai thác, bào mòn và hủy hoại sự sống của các loài thủ tạo. Trong thông điệp Laudato Si, thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Francisco có một cái nhìn mới về sự sống. Ngài nói, các loài thủ tạo trên thế giới này không còn xuất hiện trước mắt chúng ta với dáng vẻ thuần túy tự nhiên nữa, vì đấng phục sinh sẽ bao phủ chúng cách nhiệm màu và hướng chúng đến sự viên mãn tận cùng. Những bông hoa ngoài đồng và những cánh chim trời mà Ngài đã chiêm ngắm, giờ đây được mặc lấy sự hiện diện đầy vẻ uy linh của Ngài. Mỗi người chúng ta đều đang mang một món nợ môi sinh. Một mặt, chúng ta có quyền được sử dụng thiên nhiên. Mặt khác, chúng ta cũng phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ chúng như một hữu thể sống. Chúng ta phải quan tâm chăm sóc con người, nhất là những người đau yếu, nghèo hèn bé nhỏ. Theo sự hiểu biết Kitô giáo về thế giới, định mệnh của tất cả mọi loài thủ tạo được tháp nhập với mầu nhiệm Đức Kitô ngay từ thuở ban đầu. Vì trong người, muôn vật được tạo thành, và người mong muốn làm cho tất cả sự hiện diện viên mãn ở nơi người. Cuộc sống của chúng ta đang thiếu đi sự tôn trọng và công bằng. Người ta xây những tòa nhà cao rộng, sử dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật với tốc độ cao hơn, nhưng lòng người lại chật hẹp nhỏ nhen hơn. Khoa học càng phát triển tiến bộ, càng có nhiều người nghèo bị đẩy ra bên lề xã hội. Bên cạnh đó, cảnh chiến tranh, bạo lực khiến thế giới này như đang tan ra từng mảnh. Đâu đó các Kitô hữu bị bắt hại, các cơ sở tôn giáo bị đốt phá. Chúng ta không thể vượt qua tình trạng này nếu không kháng cự nó bằng một điều lớn hơn, đó là bằng tình yêu, bằng lòng nhân từ. Điều lớn hơn này đến từ Thiên Chúa. Chính lời dạy của Tin Mừng, hãy yêu thương kẻ thù, được coi như đại hiến chương về sự bất bạo động Kitô giáo. Lạy Chúa, Chúa đã khiêm tốn cúi xuống thân phận phàm nhân hèn yếu, để nâng chúng con lên làm con cái Chúa. Chúa đã xóa bỏ mọi khoảng cách, để làm bạn với những người nghèo yếu. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn, để tôn trọng và yêu thương hết mọi người. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.